Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông. Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông đường sắt tại các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh. Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu quy định mới của Bộ trưởng Bộ Công an về quy trình cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sẽ có hiệu lực từ ngày 21 tháng 5 này. Thưa quý vị và các bạn, việc không tuân thủ quy tắc giao thông của một bộ phận người dân khi đi qua những điểm giao cắt giữa đường bộ, đường sắt là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để chấn chỉnh vấn nạn này, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ từ phía cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, nhất là sự chủ động nâng cao ý thức của mỗi người dân, phản ánh của phóng viên chuyên mục. Trên địa bàn tỉnh Bình Định hiện có hai tuyến đường sắt gồm tuyến đường sắt Bắc Nam dài 136 km và tuyến đường nhánh nội thị Diêu Trì Quy Nhơn dài 10,3 km. Trên chiều dài toàn tuyến có 66 đường ngang giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, trong đó có 23 điểm giao cắt có bố trí người trực gác 24/24 giờ, 43 điểm được gắn hệ thống còi, đèn thanh chắn cảnh báo tự động. Ngoài ra còn có 124 lối đi dân sinh người dân tự mở trái phép qua đường sắt. Tại các lối đi dân sinh tự mở, hầu hết đã được cơ quan chức năng rào đóng có gắn biển chú ý tàu hỏa. Tuy nhiên, bất chấp nguy hiểm vẫn còn tình trạng người dân cố tình tháo dỡ rào chắn để đi lại thuận tiện hàng ngày. Theo thống kê, dọc theo tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh có tất cả 18 điểm vi phạm, trong đó huyện Phù Mỹ có 4 điểm, thị xã Hoài Nhơn 2, Vân Canh 2. Mặc dù số vụ tai nạn giao thông đường sắt thời gian gần đây không tăng, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ cao. Năm 2020, trên địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm chết 3 người. Năm 2021 xảy ra 3 vụ làm chết 3 người. Trong 4 tháng đầu năm đã xảy ra 1 vụ làm chết 1 người. Đáng lo ngại là ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt, nhất là quy tắc khi tham gia giao thông tại các đường ngang giao nhau giữa đường bộ và đường sắt của người dân còn chủ quan tùy tiện. Việc đi lại chăn thả gia súc trên đường sắt và hành lang đường sắt vẫn còn diễn ra thường xuyên. Đây là những yếu tố tiềm ẩn dẫn đến mất an toàn giao thông đường sắt là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Theo ghi nhận, tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt không bố trí người canh gác, thường xuyên xảy ra tình trạng người dân bất chấp tín hiệu đèn, còi, thanh chắn cảnh báo khi có tàu sắp qua và cố tình vượt qua đường sắt. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông đau lòng. Mới đây nhất vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 23 tháng 3, tại km 1099+950 trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua địa bàn thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt làm chết một người. Vào thời điểm đó, tàu SE8 chạy hướng Nam Bắc khi đi qua đoạn giao cắt với tuyến đường dân sinh thì xảy ra va chạm với xe máy do Đới Xuân Tùng, sinh năm 1997 ở thôn Bình An 2, xã Phước Thành điều khiển. Vụ tai nạn khiến Tùng bị hất văng ra xa, tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng biến dạng. Nguyên nhân xảy ra tai nạn được xác định là do thanh niên này không tuân thủ còi, đèn báo hiệu khi có tàu sắp đi qua, cố vượt qua đường sắt. Ông Trần Xuân Thương, một người dân ở thôn An Sơn 2, xã Phước An cho hay, hàng ngày tôi đi làm qua chốt đèn giao nhau giữa đường bộ và đường sắt thuộc địa bàn thôn Bình An 1, thường xuyên chứng kiến nhiều thanh niên bất chấp tín hiệu còi đèn báo cố tình vượt qua đường sắt khi có tàu lửa đến gần. Sự chủ quan thiếu ý thức của một bộ phận người dân là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc chỉ vì muốn nhanh hơn vài phút mà họ đánh đổi cả mạng sống của chính mình. Nói về tình trạng người tham gia giao thông vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, ông Nguyễn Văn Tân, nhân viên gác chắn đường sắt thuộc công ty cổ phần đường sắt Nghĩa Bình cho hay.
Đa số người dân ở đây thì khi mà tàu sắp đến ngang á thì nhân viên gác chắn đóng chắn á thì người dân với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ người ta chấp hành rất là tốt, nhưng mà bên cạnh đó cũng còn một vài trường hợp cá biệt thì người ta cũng có vượt được đó, bởi vì cái đó nó cũng ảnh hưởng đến cái công tác.
Đáng chú ý là hầu hết người tham gia giao thông đều biết việc không chấp hành tín hiệu còi đèn báo cố tình vượt qua đường sắt khi có tàu lửa đến gần là nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhưng một số người vẫn bất chấp. Đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý vi phạm thì họ lại đưa ra nhiều lý do để biện minh như trường hợp sau đây.
Khi đi qua điểm giao tết em cũng không chú ý lắm, em thấy đường đó giữa chừng nên em cũng có quay lại, em thấy là rất là nguy hiểm.
Theo Trung tá Đỗ Thanh Bình, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường sắt thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Định, phần lớn các vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ với đường sắt, nguyên nhân chính đều xuất phát từ ý thức chủ quan không tuân thủ chấp hành hệ thống cảnh báo cần chắn đèn còi được gắn tại các chốt. Có người còn quay đầu xe, lùi xe, đậu đổ trong hành lang an toàn giao thông đường sắt, dẫn đến xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Do vậy, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông đường sắt, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, cương quyết không để phát sinh thêm các đường ngang trái phép qua đường sắt. Bên cạnh đó, lực lượng công an tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành quy tắc an toàn giao thông, kết hợp giữa tuyên truyền với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thường xuyên kiểm tra lắp đặt các rào chắn bảo đảm an toàn giao thông tại các lối đi dân sinh giao nhau với đường sắt, nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh. Nói về các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông đường sắt tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn tỉnh, Trung tá Đỗ Thanh Bình, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường sắt thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cho biết thêm.
Ngoài cái việc bố trí lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp kiểm tra xử lý lập biên bản tại chỗ thì chúng tôi còn sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để ghi hình và xử lý nguội theo quy định của pháp luật. Hiện nay tại hầu hết cái đường ngang qua đường sắt thì ngành đường sắt đã lắp đặt cái hệ thống camera giám sát 24/24 giờ và chúng tôi đã và đang thường xuyên phối hợp với ngành đường sắt để trích xuất lấy hình ảnh các phương tiện vi phạm, người và phương tiện vi phạm từ cái hệ thống camera giám sát này để xử lý triệt để đối với các đối tượng tham gia giao thông vi phạm các quy tắc giao thông khi đi qua các đường ngang.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an vừa ban hành thông tư số 15 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 58 ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó thông tư số 15 sửa đổi khoảng 6 điều 3 của thông tư 58 năm 2020 trao quyền cho công an xã phường thị trấn, công an cấp xã đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện cho cá nhân tổ chức. Trong phần còn lại của chương mục an toàn giao thông hôm nay, chúng tôi giới thiệu về những quy định mới này. Theo thông tư số 15 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 58 ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ trưởng Bộ Công an sẽ có hiệu lực từ ngày 21 tháng 5 này. Người dân có thể đến công an xã để thực hiện các thủ tục đăng ký cấp biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện. Trước đây, thẩm quyền này thuộc công an cấp tỉnh và cấp huyện. Theo đó, công an xã phường thị trấn, công an cấp xã đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện của cơ quan tổ chức doanh nghiệp quân đội cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan tổ chức cá nhân người nước ngoài của dự án tổ chức kinh tế liên quan với nước ngoài tại địa phương mình. Tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan tổ chức cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương. Để công an xã được trao quyền như đã nêu ở trên, địa phương đó phải đáp ứng đủ điều kiện. Trong 3 năm liền kề gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện trở lên trong 1 năm, thì công an xã sẽ được thực hiện đăng ký và cấp biển số xe. Với việc phân quyền cho công an xã cấp đăng ký và biển số xe khi đủ điều kiện, điều này kỳ vọng sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian công sức, không bắt buộc phải lên huyện, lên tỉnh để thực hiện thủ tục như trước đây. Cũng theo thông tư số 15 năm 2022 của Bộ Công an, với sự phân cấp đăng ký cấp biển số cho cấp xã, thì thẩm quyền của Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an huyện cũng có sự thay đổi so với trước đây. Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông đăng ký cấp biển số đối với xe ô tô, xe máy kéo, remote, semi-remote cho tổ chức cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại quận, thành phố, thuộc thành phố trực thuộc Trung ương hoặc thành phố thuộc tỉnh nơi Phòng Cảnh sát Giao thông đặt trụ sở. Công an cấp huyện đăng ký cấp biển số xe ô tô, xe máy kéo, remote, semi-remote và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan tổ chức có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình. Với việc phân quyền cho công an xã cấp đăng ký và biển số xe máy khi đủ điều kiện, Điều này kỳ vọng sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian công sức, không bắt buộc phải lên huyện, lên tỉnh để thực hiện thủ tục như trước đây. Về đăng ký, bấm biển số xe ô tô tại công an cấp huyện. Nếu như hiện nay thẩm quyền cấp đăng ký biển số xe ô tô thuộc về Cục Cảnh sát Giao thông và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an cấp tỉnh theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều 3 thông tư số 58 năm 2020, thì kể từ ngày 21 tháng 5 này, thông tư 15 quy định công an cấp huyện sẽ được trao quyền trong một số trường hợp. Cụ thể, công an cấp huyện sẽ đăng ký cấp biển số xe ô tô cho tổ chức cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình. Xe ô tô của cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài, của dự án tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương và cơ quan tổ chức doanh nghiệp quân đội cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc thành phố thuộc tỉnh, nơi phòng cảnh sát giao thông đặt trụ sở. Xe ô tô của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và xe ô tô của người nước ngoài làm việc trong cơ quan đó. Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin tại địa phương, Giám đốc Công an tỉnh quyết định sau khi thống nhất với Cục Cảnh sát Giao thông thực hiện phân cấp đăng ký biển số xe ô tô cho công an cấp huyện, thời gian hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Như vậy, tùy thuộc vào thời gian hoàn thành việc phân cấp kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2022, nếu có thông báo của công an cấp huyện thì người mua ô tô không cần đến công an tỉnh để làm thủ tục đăng ký hoặc sang tên xe mà đến thẳng công an huyện nơi mình thường trú để thực hiện các thủ tục này. Một điểm đáng chú ý nữa là người dân được đăng ký online biển số tạm thời cho xe mới mua. Tại khoản 3 điều 3 thông tư 15 năm 2022 của Bộ Công an, bổ sung quy định về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời. Theo đó, người dân có thể làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời online tại Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và được cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm bản điện tử theo mẫu. Chủ xe có thể thực hiện thủ tục đăng ký xe tạm thời theo các bước sau. Bước 1. Đăng nhập Cổng Dịch vụ Công. Bước 2. Kê khai các thông tin của xe, chủ xe vào giấy khai đăng ký xe điện tử theo mẫu, ghi rõ số tờ khai hải quan điện tử, số phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng để kiểm tra thông tin nguồn gốc phương tiện và gửi các tài liệu đính kèm, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, giấy ủy quyền người kê khai làm thủ tục đăng ký tạm thời. Bước 3. Nộp lệ phí đăng ký xe tạm thời. Bước 4. Nhận kết quả xác thực đăng ký xe tạm thời trên Cổng Dịch vụ Công và in chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời điện tử theo mẫu. Ngoài đăng ký online thì người dân có thể đến đăng ký trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe mà không cần mang xe đến kiểm tra, chỉ cần nộp giấy tờ xe. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục an toàn giao thông. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của đài Tiếng Nói Việt Nam.